Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay học chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác. Bữa nay học đến đoạn sư tử hống vô úy thuyết, thâm đa mong động hoang bì đát, chỉ chi phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết, hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, ba ly huỳnh quang tăng tội kết, di ma đại sĩ đốn trừ nghi, do như bách nhật tiêu sương tuyết. Tức là ở đây ngài nói là sư tử hống vô ý thuyết, tức là nói đến cái con sư tử mà khi mà nó rống lên á thì nó không có sợ hãi bất cứ một cái gì hết, nghĩa là không có còn sợ. Ví dụ như bây giờ là trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng sợ hết. Ví dụ như bây giờ mặc dù là cái việc làm của mình đó là nó đúng chứ không phải sai. Ví dụ như bây giờ quý vị làm việc, quý vị có tiền của, quý vị mua nhà mua xe, thì vậy cái việc làm này đó là cũng rất là đúng, tại vì mình không ăn cắp cũng không ăn trộm ai hết, cho nên việc làm này là đúng thôi. Nhưng mà quý vị có sợ không ạ? Vẫn sợ. Sợ cái gì? Nghĩa là sợ khi mà mình làm được rồi đó thì khi nó mất á, thì như mình sợ mất, hay là mình sợ không có bảo dưỡng được, hay là mình sợ có cái gì nó hư hại đến. Cho nên đây gọi là mình sợ. Giống như bây giờ quý vị là có cái thân này đó, là quý vị có sợ không ạ? Sợ bệnh, sợ đau, sợ khổ, sợ không đủ điều kiện để mà cho nó được đầy đủ, cho nên chúng ta vẫn sợ. Đó là cái chỗ mà trong cái cuộc sống là chúng ta luôn luôn sợ. Nhưng mà nói đến sư tử hống vô ý thuyết, nghĩa là khi mà những cái lời nói mà của chư Phật giống như một cái tiếng pháp rền vang đó, thì khiến cho chúng ta hết đi những cái sợ hãi. Bởi vì tất cả những sợ hãi là do mình thấy thân là thật và thấy các pháp nó là thật, cho nên chúng ta sợ hãi. Bây giờ đối hiểu Phật pháp thì mình lại thấy là các pháp chỉ là vô thường, thân này chỉ là cái giả tạm thôi, nó không phải là cái lâu dài. Vì thế những sợ hãi chúng ta nó giảm đi, và đến lúc mà mình giác ngộ thì mình không còn sợ bất cứ cái gì hết. Cho nên trong danh hiệu của Đức Phật có cái danh hiệu gọi là vô úy, đại vô úy, tức là không còn sợ đó. Nghĩa là không sợ vô thường, không sợ chính mình. Chứ không phải nói là không sợ tức là mình không sợ người khác, mà cái mà mình không sợ tức là làm sao mình không sợ chính mình á, thì như vậy đó mới là cái quan trọng. Ở đời thì người ta nói là mình sợ người khác do cái sự tranh giành, tranh đấu vì cái cuộc sống, là mình phải có cái sức mạnh phải hơn, mình phải có cái lợi lạc, về mình phải bảo vệ cái địa vị vật chất của chính mình. Cho nên đó là chúng ta rất là sợ hãi người khác xâm phạm. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì cái sự sợ hãi mà cái người mà đáng sợ nhất đó, là quý vị biết là ai không ạ? Đối với đạo Phật, cái người đáng sợ nhất đó, là không phải là người khác, mà cái người đáng sợ nhất đó, chính mình, phải không ạ? Dạ. Bởi vì đó, là tại sao mình sợ nhất à? Tại vì đó, là mình lầm, mình cho những cái nó thuộc về mình, rồi mình lầm, gọi là trong nhà Phật có là những giặc làm con đó. Cho nên vì vậy đó là giặc mà cho là con thì quý vị có đề phòng không ạ? Không đề phòng. Thí dụ như là tham sân si phiền não, nó là những cái giặc, hay là sáu trần nó là giặc, nhưng mà mình nói nó là mình. Thí dụ như bây giờ mình cái thân này đó là quý vị cho nó là mình, mà cái thân này thì nó lại không có theo ý mình, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình nói đó là nó là mình, chứ bây giờ tim gan phèo phổi quý vị đi soi quý vị mới thấy thôi, chứ còn bình thường quý vị đâu có thấy được đâu, không hả? Nó là mình mà mình cũng không thấy nữa. Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị nhìn cái óc quý vị được không? Nó sang bên đó mà mình nhìn cũng không thấy nữa, giờ mình rờ mình thấy thôi. Đó là nhiều khi cái lưng của mình đó, nhiều khi quý vị soi kiến quý vị quẹo cái đầu ra muốn chẹo cổ luôn đó, thì quý vị mới thấy được cái lưng của mình, chứ còn không có phải mà tự nhiên mình thấy được. Cho nên là rồi máu tim nó muốn đập thì nó đập, nó không muốn đập thì thôi, rồi bao tử nó muốn tiêu hóa thì tiêu, nó muốn tiêu hóa thì thôi, nó làm việc cái kiểu của nó chứ nó không theo ý mình được. Nhiều khi quý vị có ai muốn bệnh đâu mà, đâu có Phật tử nào muốn bệnh đó mà, nhưng mà nó cứ bệnh vậy đó, mình không muốn nó bệnh mà nó cũng bệnh, nó cứ làm theo ý nó thôi à. Người nào cũng muốn khỏe, người nào cũng muốn có cái cường tráng, người nào cũng không muốn bệnh tật, nhưng mà nó cứ làm theo ý nó. Là bây giờ quý vị nói, bây giờ quý vị có muốn sống lâu không à? Quý vị cũng muốn sống lâu vậy, ai cũng muốn sống lâu khỏe mạnh, sống 90, 100 tuổi sức khỏe, nhưng mà nó có theo ý mình được không? Nó cũng không theo ý mình được. Cho nên á, mà mình nhận nó là mình đó. Nó là mình, nó là mình. Cho nên rồi bởi vì nhận nó là mình, nhưng bây giờ là lại là nó không theo ý mình, nó làm theo ý nó. Quý vị nghĩ quý vị buồn không? Giống như quý vị có con, đó là quý vị muốn con phải nghe lời mình, mà nó không thèm nghe lời, nó cứ làm theo ý nó không à. Quý vị có buồn không à? Rất là buồn. Thì cái thân này cũng vậy đó. Mà mình á, mình nói nó là của mình đó, mà nó cứ làm theo ý nó à, nó không phải làm theo ý mình. Cho nên chính vì vậy đó là mình luôn luôn là lâm vào trong hoàn cảnh sợ hãi cùng cực. Cho nên là một cái đơn giản là về cái thân thôi, chưa nói đến những cái tâm hành của mình là cái vọng tưởng của mình đó. Cho nên là nhiều khi mình cứ nói à nó là mình, cho nên là những cái tâm trạng, những cái tâm lý của mình đó, mình cứ cho nó là mình, nhưng mà nó thuộc về cái tâm, nó lại thuộc về cái vô thường, cho nên là mình bị gạt liên tục. Mà ai gạt mình nè? Chính mình gạt mình đó chứ. Chính cái thân này gạt mình, chính cái tâm này nó gạt mình, cho nên là mình là người bị gạt, cho mình đau dữ lắm. Mình đau, thí dụ như cái người ngoài gạt mình đó thì còn đỡ, mà chính mình gạt mình. Tại vì mình nói nó là của mình, cái thân này là mình, cái tâm này là mình, cho nên là mình gạt mình, mà nó gạt mình, phải nói là gạt mình là chổng ngược luôn á, nghĩa là gạt mình 360 độ luôn á, chứ không phải 90 độ nữa, tức là trắng trợn luôn, nghĩa là nó hoàn toàn là nó phủ nhận mình hết, chứ nó không có một cái gì là mình công nhận nó thôi, còn nó phủ nhận mình. Những đứa con bất hiếu còn có lúc nó còn kêu mình là cha, kêu mình là mẹ, có lúc nó còn nghĩ đến mình, có lúc còn đến nhà mình chơi, hay là đến lúc mà mình chết á thì nó cũng đến về nó để tang, còn không nó cũng có chút nó ngậm ngùi, thưa quý vị. Nhưng mà còn cái thân này với cái tâm mình á, mình nói nó là của mình á hơn hết á, nhưng mà đến lúc nó ra đi, đi thẳng bon à, không thèm ngó mình, không có chút tình thương với mình, không có chút tình cảm nữa. Nhưng mà bình thường quý vị bảo vệ cái gì nhất à? Mình bảo vệ mình nhất không à, mà nói cái mình là nói đến là cái thân và cái tâm này thôi, cái tâm vọng tưởng thôi. Cho nên vì vậy á, là chúng sanh là lâm vào trong hoàn cảnh rất là sợ hãi, sợ hãi vô cùng cực đó. Cho nên đó là Đức Phật dạy trong cái pháp gọi là pháp bất sanh bất tử, để cho mình giải thoát ly sanh tử luân hồi, không còn đau khổ và sợ hãi nữa. Đó giống như tiếng sư tử rống vậy đó, nghĩa là mình không còn sợ hãi nữa. Cho tiếng pháp là cái tiếng sư tử là vậy đó, ví dụ vậy đó thưa quý vị. Nghĩa là sư tử mà nó rống lên đó là muôn thú sợ nó, chứ sư tử đâu có sợ cái con nào đó. Thì pháp cũng vậy đó, là pháp rống lên một tiếng là đánh tan hết vô minh và phiền não, nếu mà quý vị ứng dụng. Thì như vậy đó, là cái pháp mà có thể là biến thành tiếng sư tử rống hay là không biến thành sư tử rống là do cái hành trì của quý Phật tử. Nên là ví dụ bây giờ quý vị áp dụng Phật pháp rồi quý vị không sợ hãi đó, thì tiếng pháp nó trở thành là sư tử hống. Còn mà quý vị nghe Phật pháp mà quý vị không ứng dụng được thì vẫn là giả can thôi, nó kêu tè tè hay dế mèn kêu thôi, chứ không có phải tiếng rống của sư tử. Cho nên Phật pháp mà thành tựu được đó mới gọi là tiếng pháp nó trở thành cái tiếng hữu dụng. Còn mà mình mà không thành tựu được Phật pháp, tiếng là tiếng vô dụng thôi. Tức là có Phật pháp cũng như không thôi, kinh điển chỉ để là coi chơi thôi chứ không có lợi lạc gì hết. Đó là trở thành tiếng sư tử. Cho nên tại sao mà những cái người mà họ tu họ đạt đạo đó gọi là tiếng sư tử. Giống như Đức Phật gọi là tiếng sư tử rống. À, âm pháp của Ngài giống như tiếng sư tử rống vậy đó. À, còn những người mà đạt đạo cũng như là phát tiếng ra một cái là giống như là tiếng của sư tử đóng, gọi là đánh kích cổ pháp đó, đánh trống pháp đó. Cho nên đó, rồi thâm ta mong động oan bì đát, thế mà mình lại không có nghe được cái tiếng pháp này, tức là mình không có thể hội được cái Phật tánh, không thể hội được chân tâm, không thể hội được cái tiếng rống của sư tử. Đó. Giờ Ngài mới nói lên một cái năng lực của cái tiếng rống này như thế nào. Chỉ chi phạm trọng chướng bồ đề, tức là không phải là phạm vào những cái trọng tội mà nó chướng đi cái bồ đề, tức là dù cho mình phạm vào những cái tội lỗi như thế nào mà cũng không có gọi là chướng bồ đề. Tức là ở cái chỗ này quý vị mới nhớ lại một cái hình ảnh mà mình rất là khó chinh phục được chúng sanh cũng như là chúng ta. Giống như là ông Đề Bà Đạt Đa là phá Đức Phật là từ đầu đến cuối. Mà chẳng những phá Đức Phật đời đời này, mà Đức Phật nói là ông Đề Bà Đạt Đa đời nào ra cũng phá ngài. Ông này thôi là quá cỡ rồi. Mình thương Phật chừng nào là ghét ổng chừng đó thôi. Thế mà Đức Phật vẫn thọ ký ông ta là sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là ông Đề Bà Đạt Đa là cái người rất là đáng ghét đối với hàng Phật tử thương Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn thọ ký, mới thấy lòng đại bi của ngài nó vô thâm. Như vậy đứng về cái góc độ đại bi của Đức Phật á, là thấy Đức Phật là con người rất là bao dung. Nghĩa là người ta mang đến cái chướng ngại đến cho ngài, nhưng mà ngài lấy đó trở thành một cái diệu dược, một cái pháp lạc để ngài tiến lên, ngài nỗ lực, ngài tu hành, ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài không thấy cái chướng đó là một cái đau khổ, mà cái chướng đó để ngài thành tựu. Đó là cái tấm gương sáng ngời. Cũng như quý Phật, vị Phật tử ở cư gia cũng vậy. Nghĩa là có những lúc mình bị những cái chướng duyên, mình đau khổ, nhưng mà nếu mà mình đau khổ là mình lùi bước, mình sẽ lùi bước xuống thôi. Bởi vì đau khổ đến với mình, chướng duyên đến với mình, không có từ bi. Nó không có từ bi nghĩa là nó muốn đạp mình xuống thôi à. Nó không bao giờ nương tay hết trơn á. Nó đạp mình xuống sâu chừng nào thì nó vui chừng đó. Giống như thí dụ như có người nào ghét mình á, là họ muốn đạp mình, mà đến khi nào mình không nhúc nhích nổi đó, họ cũng chưa hả giận nữa. À, khi nào mình chết luôn, có nhiều khi mình chết luôn có hỏi mừng, ví dụ vậy đó. Có nhiều người họ thù mình như vậy đó. À, rồi nó cũng giống như là mình có những lúc những ai thù mình, khi họ chết mình cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng một chút. Thì như vậy đó là do mình, tức là những cái cảnh duyên, những cái áp lực khi mà cái cảnh duyên nó đến là nó không có chút từ bi trong đó, thưa quý vị. Cho nên là những cái nghịch cảnh mà nó đến là quý vị đừng có nói thôi là đến nhẹ nhẹ cho tôi, mà mình phải biết là khi mà nó đến rồi đó là chỉ có cái con đường duy nhất thôi, là mình chấp nhận để mình vươn lên thôi. Hòa thượng Thánh Nghiêm đó là ngài nói một cái câu như thế này nè. Ngài nói đó là khi mà cái hoàn cảnh mà đến đó, mà mình không thể nào thay đổi được, thì mình phải nên chấp nhận nó. Tức là khi mà ngài còn nhỏ đó, là ngài một cái trận lụt xuống đó, là người chết là thê thảm luôn. Ngài thấy là người chết, ngài cảm giác rất là sợ. Ban đầu ngài sợ, từ từ á ngài không còn sợ nữa, tại vì quá nhiều người chết. Ngài nói là phải chấp nhận cái hoàn cảnh hồi nhỏ, ngài nói là cái số mệnh của chúng sanh nó là như vậy, ngài chấp nhận. Mà khi ngài chấp nhận được, tự nhiên có ngài không còn sợ nữa, ngài trở thành một cái người mà giúp những người khác để khiêng những người chết đi chôn đó. Thì như vậy ngài mới nói cái câu là trong cái quyển sách nói về cuộc đời ngài Thánh Nghiêm đó, ngài nói đó là khi mà cái hoàn cảnh mà không thể nào thay đổi nữa thì mình phải chấp nhận nó để mình vươn lên. Đó, lời nói rất là thánh thiện. Cho nên là quý vị thấy đó, là cái hoàn cảnh đó mà nó đến đó, thì mình phải biết chấp nhận, mình vươn lên thôi. Chứ mình than oán chừng nào đó là mình càng khổ đau nhiều chừng đó. Cho nên đó, là mình phải biết chuyển hóa. Nhưng mà không ngờ đó thì nó trở thành đề hồ. Nghĩa là mình biết chuyển hóa rồi thì những cái chướng duyên nghịch cảnh đó nó trở thành một cái diệu dược, một cái chất liệu để cho chúng ta tiến đạo, để cho chúng ta tu hành. Bởi vì những cái chướng duyên đó là giống như là những cái con dao bén đó, là để mà nó cắt những cái bản ngã của mình, nó cắt đi cái bản ngã của mình. Nếu mà mình mà không chịu, không chấp nhận nó, không để cho nó cắt đi đó, thì cái bản ngã mình nó tăng trưởng lên. Mình phải để cho nó cắt đi, nghĩa là mình đối với cái chướng duyên đó, rồi mình phải xoay lại chính mình, để mài dũa chính mình, để rèn luyện chính mình. Từ đó mình mới thành tựu được, mình mới thành tựu được đạo nghiệp. Cho nên là cái chướng duyên rất tốt để cho mình là mài dũa đi cái bản ngã. Chứ còn không, cái ngã của mình nó lên, mà cái ngã của mình nó lên rồi là không ai chịu nổi, thưa quý vị. Không ai chịu nổi hết, mà chính bản thân mình cũng chịu không nổi với chính mình nữa. Thế mà cái ngã lên rồi đó, là tự nhiên mình thấy là trời đất này nó chỉ là nhỏ xíu thôi. Nó chỉ là giống như nhìn trong cái ống tre thôi, tức là cái vầng trời nhỏ như vậy. Tất cả mọi người đều nhỏ hết, mà chỉ có mình là người mà cao thượng hơn hết. Và ai mà đụng đến mình nó giống như đụng đến trời vậy đó, ghê như vậy đó. Đó, cho nên đó là nói đến cái chướng duyên. Nhưng mà Đức Thế Tôn của chúng ta rất là từ bi, tức là ngài vẫn mặc dù chướng duyên như vậy mà ngài vẫn là khởi được cái tâm từ đối với những cái ông Đề Bà Đạt Đa, mà còn thọ ký cho ông ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế như vậy đó, là nếu mà ở đây với cái góc độ mà mình chỉ nhìn Đức Phật vì cái tâm từ bi thương Đề Bà Đạt Đa đó, thì chưa lột tả hết được cái ý này. Tức là cái ý này đó là muốn nói lên cái chỗ nó là cái diệu đạo nó cao tột. Dù cho ông Đề Bà Đạt Đa phạm vào cái tội ngũ nghịch, nghĩa là ổng phạm vào cái tội thứ nhất là ổng làm thương Phật ra máu, nghĩa là ổng xô đá xuống để cho chân Đức Phật phải tuôn máu ra. Cái điều thứ hai nữa, ông phá hòa hợp tăng, thì như vậy là hai cái tội này là ông phải đọa vào trong địa ngục vô gián rồi. Tức là mặc dù là ông phạm những cái tội mà ngũ nghịch như vậy đó, nhưng mà Đức Phật vẫn thọ ký cho ông ta thành Phật. Đây là cái chân lý thưa quý vị. Bởi vì tội nghiệp đó là do tâm mà nó tạo ra. Mà tâm á, là quý vị biết á, là tâm của chúng ta đó là tâm gì à? Tâm gì nó tạo nghiệp à? Tâm vọng tưởng. Mà tâm vọng tưởng có thật không à? Tâm vọng tưởng là không thật, cho nên là tính tội nó là không. Cho nên vì tính tội không đó, cho nên chúng ta mới có thể chuyển được, mới có thể tu được. Dù cho người phạm tội nặng cái cỡ nào, nhưng mà một khi mà giác ngộ thì tội nó tiêu hết. Giống như ông U Quật Ma La giết 999 người, còn thiếu một người nữa là ông ta cắt, định cắt đầu luôn mẹ mình đó, là để chặt thêm ngón tay, gọi là đeo vào trong cái cổ của mình, đó là đủ 1.000 người. Bởi vì ông ta nghe rằng đó là ông thầy của ông ta là nói một cái lời ám mị, nghĩa là một cái lời gọi là nếu mà ông giết được 1.000 người đó thì ông sẽ thành tựu một cái quả vị rất là to lớn trong cái giáo của Bà La Môn. Thì bởi vì đó là ông U Quật Ma La rất trẻ, đẹp trai, thông minh, thì vào trong cái chỗ mà ngoại đạo tu hành đó, thì vô tình đó là cái người vợ của cái ông giáo chủ đó là thương ổng đi. Mà thương ổng á thì ổng không chịu, ổng chịu thì bả thù. Bả thù ổng, bả mới nói với ông giáo chủ đó là ông U Quật Ma La đó là giống như trêu ghẹo bả. Ông này đó là mang cái tấm tánh hẹp hòi, cho nên là nghĩ là vợ mình nói là thật, cho nên tìm cách gạt ông U Quật Ma La nói như vậy đó. Ông U Quật Ma La rất là thật thà, nghe thầy nói như vậy thì rất là tin. Cho nên nó là bắt đầu đi vào cái con đường mà chém giết. Đầu tiên giết một người đó là lòng ông ta vẫn hoang mang, nhưng khi máu tuôn xuống rồi như say máu đó, là gặp người nào cũng giết, trở thành một cái hung thần. Vua Ba Tư Nạc là cũng phải sợ luôn đó. Thì đến lúc á, đến lúc này đó là ông Đức Phật đến mới giáo hóa. Khi mà sắp sửa ông U Quật Ma La giết mẹ mình đó, thì ngài mới thấy được là cái nhân duyên đã chín mùi, và giờ này ông U Quật Ma La có thể là giác ngộ được, cho nên ngài đến ngài giáo hóa. Thì thưa quý vị, qua cái sự giáo hóa của Đức Phật đó, thì trong khoảng chốc thì ông U Quật Ma La trở thành một vị thánh A-la-hán. Thì thưa quý vị, tội nghiệp giết 999 người, chuẩn bị giết mẹ mình, và tội nghiệp nặng vô song, nhưng mà chỉ sau khi giác ngộ rồi đó thì cũng trở thành một vị A-la-hán. Mà quý vị biết, vị đã chứng quả A-la-hán là các lậu nó hết, nghĩa là các lậu hết mới chứng được A-la-hán. Các lậu hoặc là cái gì thưa quý vị? Tức là những cái tập nghiệp của mình đó, lậu hoặc những tập nghiệp của mình, những tập khí của mình á, phải diệt sạch hết, thì như vậy đó là mới chứng quả La Hán. Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, là trong cái khoảng khắc ông U Quật Ma La giác ngộ đó là trở thành một vị A La Hán, thì như vậy đó trong khoảng khắc đó là bao lâu à? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó là mình tu hành mà mình muốn hết được những cái tập nghiệp, tập khí của mình đó là phải rất là nhiều thời gian mình có thể là mài dũa được. Nhưng mà ở đây là nói đến cái chỗ giác ngộ, giống như cái vầng dương mà nó bừng dậy đó, là tối tâm nó tan hết. Cho nên là khi U Quật Ma La mà giác ngộ rồi, tất cả những tội nghiệp của ông ta đó là tan biến hết. Cho nên vì vậy đó là dù cho tội mà, dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, là như vậy đó. Diệu pháp ở đây đó là không chỉ nói kinh Pháp Hoa không đâu thưa quý vị, mà diệu pháp ở đây là tất cả những cái pháp của Đức Phật. Khi mà quý vị mà giác ngộ rồi đó, dù cho cái tội tạo nghiệp mà như núi đó, thì nó cũng tan thành như mây khói hết. Cho đến đây mới nói là nhị vị tỳ kheo Phạm Dâm Sát đó, Ba La Huỳnh Quang Tăng Tội Kết, tức là hai vị tỳ kheo này phạm tội về dâm sát. Thì bữa trước đó là tuần trước là có nói về cái tiểu sử của hai vị tỳ kheo. Ở đây là Bồ Tát Giọng Thí, thì trong sử á, thì bữa trước thì chúng tôi lầm qua là ở chỗ hai vị tỳ kheo này, cho nên là nói là về cái sử của hai vị tỳ kheo này là mình gắn qua bên của Bồ Tát Giọng Thí. Thì Bồ Tát Giọng Thí này là một cái tiểu sử khác. Thì hai vị tỳ kheo này đó là như lần trước kể đó, là do trong lúc mà mơ mơ màng màng thì phạm vào cái tội dâm. Thì khi mà một vị tỳ kheo kia về nghe chuyện đó thì mới biết là cái cô gái này là không có đúng, cho nên là mới rượt theo, thì cô này mới hoảng sợ rớt xuống núi chết đó. Thì như vậy đó là hai vị tỳ kheo này mới buồn quá đến ngài Ubali. Thì ngài Ubali đó là ngài giữ về cái giới luật đệ nhất thời Phật còn tại thế đó, cho nên mới nói rằng cái tội này là không thể nào mà tu được, giống như cây tala mà cắt đứt cái đầu đó, là nó không có lên được đó. Thì như vậy đó là hai vị này rất là đau khổ, thì mới đến cư sĩ Di Ma Cật. Thì đến Bồ Tát Di Ma Cật á, thì Bồ Tát chỉ nói một câu thôi là cái tội này đó là nó chỉ là nó gọi là không có phải là cái tội mà không thể tu được, mà cái tánh tội nó là không thật có. Cho nên nghe hai cái câu nói này thì hai vị tỳ kheo này mới giác ngộ, thì liền chứng quả. Thì như vậy mới nói đó là Di Ma đại sĩ đốn trừ nghi đó, là nghe một cái câu nói là có thể trừ nghi được, bởi vì hai vị tỳ kheo này có cái căn tánh đại thừa đó, còn căn tánh tiểu thừa đó là rất là nó vẫn còn trong hàng cuộc. Thì đây là do như là bách hách nhật tiêu xương tuyết, thì giống như là mặt trời mà nó lên rồi đó là xương tuyết nó tự tan hết. Cho nên nó là nhiều khi là quý vị Phật tử cứ nghĩ là mình ở tại gia mình tạo quá nhiều nghiệp đi, mình không thể nào tu được. Giống như rồi mình nghĩ lại là mình là nghiệp dày, mình phước mỏng, cho nên là mình không có tu được. Nhưng mà không có phải vậy. Nghĩa là dù cho mình nghiệp dày, phước mình nó mỏng, nhưng mà đó là cái Phật tánh đó là nó vẫn còn đó, chứ nó không bao giờ mất hết. Khi nào mà quý vị giác ngộ rồi đó là quý vị vẫn thành tựu thôi. Cho nên có ông cư sĩ đến ngày Triệu Châu đó, là ông ta là bữa đó lên thì không có quà cáp gì hết. Nghĩa là thường thường mà bên Trung Hoa, nhất là cái thời phong kiến thưa quý vị, nghĩa là đi đâu là cũng phải có quà cáp hết. Giống như quý vị đi chùa mà quý vị không mang theo cái gì thì quý vị cảm giác giống như là nó thiếu, nó không có đúng nghi lễ, đến chùa phải mang ốp nhang hay mang nải chuối vân vân. Đó là do những cái nghi lễ đó. Nhưng mà khi mà quý vị không có thì trong lòng nó ái nái. Cho nên ông cư sĩ này thưa với ngài Triệu Châu đó, bạch hòa thượng, con cũng xin sám hối, bởi vì hôm nay con không mang cái việc gì hết mà đến để mà cho cúng cho chùa, cúng cho thầy. Thì ngài Triệu Châu mới nói đó, ông không mang cái gì hết thôi con buông đi. Thì ông cư sĩ này mới quản hồn, tự gì là có thì mới là buông, mà còn bây giờ là không có gì hết mà biểu buông. Thì ông cư sĩ này mới thắc mắc, mới nói là bạch hòa thượng, con không có gì hết, thầy biểu con buông cái gì. Thì ngài Triệu Châu nói, thì thôi ông mang về đi. Thì ông mang về đi, tức là không có gì đó, thì thôi thì ông mang về. Thì như vậy đó, ông cư sĩ này cũng chưa chịu nữa, cũng nói là con hoàn toàn không có vật gì hết mà thầy biểu con mang về cái gì. Thì ngài nói chính cái không, hoàn toàn không có vật đó chính là cái ông mang về. Nghĩa là khi nào mà mình buông được á, thì tự nhiên á, là đó là mình thấy được cái châu báu của mình, đó là cái chỗ mình mang về mình sống, mình bảo nhậm. Còn mà mình buông không được á, là đó là cái chỗ mà mình không có tháo gỡ được. Cũng như vậy đó, bây giờ mình nói mình không mang vật gì hết, bây giờ biểu buông cái gì, nghĩa là buông cái tâm ái nái của mình, không hả? Buông cái không có, mình nghĩ là không có đó, không hả? Nhưng mà buông được cái đó rồi đó là quý vị có cái buông về. Bởi vì cái có và cái không á, nó là hai cái pháp đối đãi. Cho nên khi nào quý vị á, là thấy là nó khi không mà quý vị cũng không thấy không, khi có mà quý vị cũng không thấy có, thì như vậy á, là quý vị mới mang về được. Còn nếu mà quý vị á, là khi không á, thì cảm giác là mình thấy không có gì, khi có đó là quý vị cảm giác bị nặng chịu. Ví dụ như lúc nào quý vị đã thấy không có vọng tưởng và có vọng tưởng đi, khi không có vọng tưởng đó thì lúc đó là mình sao ạ? Mình rơi vào cái không ngơ. Mà khi mà có vọng tưởng á, mình cảm giác là một cái sức ép của cái vọng tưởng nó làm cho mình nó nặng chịu. Hai cái này là không được. Không mà quý vị chẳng thấy không, nghĩa là không chấp trước ở nơi cái không. Khi có mà lại không thấy có, không chấp trước ở nơi cái có. Chân có không trò chuyển hóa thôi, trở lại thấy chân tâm, không phải? Mới thấy được cái Phật tánh của mình, mới thấy được cái chỗ nó giải thoát, cái chỗ an lành đó. Bất tư nghị giải thoát lực, diệu dụng hằng xa vô giả cực, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng kim hoàng diệt tiêu đắc, phứng cốt tối thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Tức là ngài nói là bất tư nghị giải thoát lực, tức là cái giải thoát này đó là không thể nào nghĩ bàn, gọi là bất tư nghị, đó là không thể nghĩ bàn. Quý vị mà đọc kinh đó là hay nói là mình hay trong kinh hay nói là không thể nghĩ bàn, đó là không thể lường, không thể nghĩ bàn đó. Cái chữ lường đó là đo lường, không thể nghĩ bàn đó tức là không có chỗ cho chúng ta mà để tâm thức vào, không ạ? Nhiều khi mình nghe cái câu này là mình tưởng là cái số nó nhiều lắm, thí dụ như là vô lượng công đức, cái từ nó là vô lượng công đức á, À, quý vị nghe như vậy nghĩ là chắc là cái công đức mình nhiều lắm á, hay là cái công đức đó là nó vô lượng. Quý vị mà có cúng chùa, vô chùa cúng chùa, hay là quý vị có làm việc gì phước đức á, mấy thầy hay nói là cái công đức của quý vị vô lượng á. Quý vị nghe nói vô lượng quý vị mừng đó mà. Tại sao như vậy? Bởi vì nói vô lượng là chắc nhiều lắm á, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà cái công đức mà lường á thì không phải công đức. Tại vì là nói lượng, tức là ở đây là mình đo lường đó. Tới công đức là không có cái tâm, tức là nói đến là cái tâm thành của quý vị Phật tử, mà không có tâm so đo tính toán, không có mình có cái tâm là mình làm cái chuyện đó là mình được cái gì, để mình cầu mong được cái gì, làm bằng cái vô tâm. Bằng cái vô tâm đó gọi là không lường, không? Tức là trở thành cái công đức mà mình không có lường, không có tính toán đó, thì nó trở thành nó vô lượng. Chứ quý vị đừng nghĩ là mình nhiều. Quý vị nghĩ là nếu nó nhiều thì có còn là cái công đức vô lượng không ạ? Có hạn lượng, phải không ạ? Bởi vì còn nhiều thì còn ít. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là tế nhị đó, là pháp của Phật nó rốt sao, nghĩa là đến cái chỗ giải thoát là không có nghĩ lường. Ví dụ bây giờ là quý vị cứ nghĩ lường, quý vị nghĩ à mình tu là phải được cái này, tu phải được cái kia, hay là mình tu bây giờ là đã giác ngộ nhiều lắm rồi, vân vân. Thì như vậy đó là nó còn có nghĩ ngợi và đo lường ở trong đó. Nhưng mà cái chỗ giải thoát thì nó không có đo lường, thảnh thơi nhẹ nhàng, tự tại an nhiên, nó là một cái trạng thái tâm mà nó không có vọng tưởng trong đó. Mà thưa quý vị, không có vọng tưởng thì cái gì mà đo lường? Không có vọng tưởng tâm thức thì không, thì chỉ còn cái trí lực, đạo lực, tâm lực thôi. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ giải thoát đó. Diệu dụng hằng xa giả vô cực, thì lúc đó diệu dụng thì nó vô cực lắm. À, tứ sự cúng dường, tức là những cái đồ quý vị Phật tử cúng đó, là thức ăn, áo mặc, thuốc men, giường trọng, đó là thuộc về tứ sự đó. Mà bằng cái tâm thành của quý vị đó, mà kể cả giống như là cả vạn lượng hoàng kim luôn, tức là nhiều giống như là cả vạn lượng kim vàng đó. Cái giá trị của cái tấm lòng của quý vị Phật tử mà cúng dường cho Tam Bảo đó là giống như là vạn lượng hoàng kim luôn á, nhưng mà cũng tiêu được nữa. Giống như là ngài Quy Sơn ngài nói đó, là cái người mà giác ngộ rồi đó, một ngày thọ dụng có ngàn lượng vàng cũng không tội nữa, còn chưa có giác ngộ đó mà thọ một giọt nước thôi là cũng phải trả nữa. Cho nên là nó không phải là đơn giản. Cho nên nếu mà giác ngộ rồi đó thì không còn có cái tham, thưa quý vị, không còn có cái sân, không còn có cái si. Cho nên á là làm cái gì á nó cũng trở thành cái thiện pháp. Ví dụ như bây giờ là quý vị cúng cho chùa 1 triệu đô la đi, nhưng 1 triệu đô la đối với cái người mà giác ngộ rồi đó là như không, thưa quý vị, có cũng như không. Nhưng mà cái người chưa giác ngộ, thưa quý vị, cúng chừng 1.000 đô thôi là họ có tham trong đó rồi. Đúng không? Mình mà không thấy các pháp nó là không, mình không thấy được cái chí đạo, cái tâm nguyện lực của mình mà nó yếu, là đã thấy là có rồi đó. Thấy người ta cúng dường 1.000 đô là trong lòng mình hơi mừng mừng, mà quý vị biết mà nó mừng một chút xíu là biết có tâm tham trong đó rồi đó. Quý vị mà không sám hối là coi như là bị cái tâm tham này giết quý vị liền. Cho nên rồi bây giờ ha, rồi bây giờ nói đến cái chuyện bây giờ có người họ cúng 1.000 đô thì mình thấy mình mừng, nhưng bây giờ có người cúng 1 đô có mừng không ạ? Không mừng. Cúng gì có 1 đô à? Đây là cái tâm sân, thưa quý vị. Cái tâm sân, thưa quý vị, đây là cái chỗ là chết đây nè. Hai cái chỗ này chết. Cho nên là quý vị đừng có tưởng là cái người mà thọ nhận là không phải đơn giản đâu. Là nói một cái giọt nước cũng không tiêu được là như vậy đó. Là còn có tham, còn có sân trong đó, là phải có kết nghiệp trong đó, có nợ nần trong đó. Còn giờ cúng 1 triệu đô la mà đối với cái người mà giác ngộ họ không có tâm tham, họ nghĩ cái sự cúng dường đó là làm việc là để trợ duyên thôi. Cho nên mà quý vị đọc cái câu chuyện này, quý vị không thể chấp nhận được. À, không biết thiền ngài thiền sư gì đó mà cái quá trình của ngài giáo hóa là nổi tiếng lắm, mà thiền đường chực hết rồi, không có chỗ mà người chen vô nữa. Con cư sĩ đó là đại gia, mang đến 30 cây vàng đến cúng cho thầy. Nó cúng thầy 30 cây vàng này để thầy làm cái giảng đường mới, để rộng hơn, để cho tứ chúng về. Ông ấy mô Phật nhận cái tiền đó, rồi ông quay chỗ khác ông đi làm. Ông cư sĩ này là thắc mắc đau ruột luôn đó. 30 cây vàng đâu phải là nhỏ đâu. Ông cứ đi theo, ông cứ nói là, ông nói thầy là, thưa thầy, trong cái túi này là 30 cây vàng nè. Ông ấy tôi biết. rồi cũng không thấy ông thầy nói gì nữa, mà trong lòng cũng không cam, mới đến nói là thưa thầy, trong này là 30 cây vàng, không phải là nhỏ đâu. Thầy cũng không có một tiếng cảm ơn nữa, không có cái tiếng mà nói giống như là cảm ơn, là giống như là cảm niệm công đức gì sao. Thì như vậy thì ngài mới quay lại đó, là ông muốn ta nói gì đây? Ông cúng này là cúng cho Phật, cúng cho Tam Bảo đâu phải cho ta. Nếu mà ta cảm ơn thì vậy ông hết công đức rồi, ông đâu còn có gì nữa, giống như một sự đổi trác thôi. Thì như vậy đó, là mới nói đến cái chỗ này đó, là thật ra thì cái chỗ này là muốn nói một cái câu chuyện để mà thức tỉnh nhân sanh thôi. Nhưng mà thời Phật còn tại thế, là những ai mà cúng dường cho Đức Phật đó, là Đức Phật cũng đáp từ, Đức Phật là cũng giống như hồi hướng cái phước lành đến cho họ, đó là tùy duyên để mà giáo hóa thôi. Nhưng ở đây đó giống như là quý vị phải thấy được cái chỗ là khi giác ngộ rồi, các ngài là xem tiền bạc là nó rất là đơn giản thôi. Cho nên vì vậy là họ có cả 1 triệu đô la, 2 triệu đô la mà lòng họ không tham. Mà thưa quý vị, khi mà lòng của họ không tham đó, thì như vậy là không có cái chỗ kết, thưa quý vị, không có chỗ kết, cho nên là không có trả. Bây giờ quý vị nghe vậy là không dám mà cúng dường cho những cái người nào mà tu giác ngộ rồi. Từ cúng như vậy là đâu có trả không? Mấy ông vô tâm quá cho nên là đâu có trả. Nhưng mà quý vị nghĩ mà nếu mà cúng dường cho ông thầy để ông thầy trả đó, là quý vị tính sai rồi đó. Quý vị cúng dường cho Tam Bảo, tâm lượng của quý vị đó là nó vô lượng, thì ngay lúc đó quý vị đã có phước báo đầy đủ rồi, nghĩa là đã trả cho quý vị đầy đủ rồi đó, thưa quý vị. Nghĩa là đời sau là quý vị được giàu có đầy đủ phương tiện là thuận duyên để cho quý vị tu hành, là ngay đó quý vị đầy đủ rồi, chứ không phải là cúng dường để cho ông thầy trả. Thì như vậy đó là ông thầy chết đó, không dám nhận đâu. Nên đó là cái chỗ mà nó sâu xa. Nghĩa là nếu mà vị thầy đó mà nếu mà đã giác ngộ mà đã, rồi đó, thì khi mà nhận cái sự tứ sự cúng dường đó mà bằng cái tâm thanh tịnh đó, là vị thầy đó không có trả, không có trả nợ, giống như là mình thấy, thưa quý vị, có nhiều vị mà trả nợ đời sau thì họ phải làm những chuyện này chuyện kia để mà trả nợ. Có người mà thọ dụng mà không tu hành, có khi phải mang lông đội sừng để trả nợ. Trả nợ như vậy là nó không có vui, thưa quý vị. Trả nợ mà như vậy mới vui nè, nghĩa là quý vị Phật tử giao duyên với chùa, giao duyên với Tam Bảo, thì đời sau theo quý thầy tiếp tục tu học đó, rồi đời sau thầy trò cùng tiến tu, trả nợ gì mới vui, thưa quý vị. Chứ còn trả nợ cái kiểu kia nó không vui đâu. Trả nợ cái đó là thấy rất là đau khổ. Cho nên đó là quý vị mới thấy là cái chỗ mà tu hành nó khác như vậy đó. Nhưng mà không có một chút gì vướng mắc, thưa quý vị, không có vướng mắc gì hết, đến đi được tự tại. Cho nên đó là cái chỗ nó giải thoát đó. Phứng cốt tối thân vị túc thù, nhất cứu liễu nhiên siêu bách ức, tức là dù cho tan thân mà nát thịt này là cũng không thể nào đáp đền được cái ơn của Phật Pháp đã mang đến cho mình. Chỉ một câu Phật Pháp mà mình có thể siêu được trăm ức, nghĩa là có thể tiêu hết những cái tội nghiệp của mình. Cho nên quý vị mới thấy, mình mới biết ơn Phật Tổ đã để lại cho chúng ta một cái kho tàng vô tận mà quý vị phải ứng dụng tu hành, thì quý vị mới thấy được là cái ân của Tam Bảo nó thăng trầm, nó không thể nào nghĩ lường. Cho nên dù cho tan xương, dù cho nát thịt này cũng không thể nào đền đáp được cái thâm ơn vô lượng như vậy. Bởi vì nương nơi Phật Pháp quý vị có thể liễu sanh thoát tử, nương nơi Phật Pháp và quý vị có thể là xóa hết vô minh ngàn đời, giống như cái ánh dương tiêu hết những cái sương tuyết như vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ mà đạo siêu thoát. Pháp Trung Vương tối cao thắng, hằng xa Như Lai đồng cộng chứng, ngã kim giải thử như ý châu, tính thọ chi giả giai tương ứng. Tức là Pháp Trung Vương cao tối thắng, tức là cái pháp này đó là giống như là một ông vua mà đó là tối thượng đó, hay gọi là Pháp Vương đó. Hằng xa Như Lai đồng cộng chứng, nghĩa là tất cả chư Phật đều nương nơi cái pháp thân này mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên quý vị đọc Bát Nhã đó, là nương nơi Bát Nhã chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Tức là trí tuệ Bát Nhã muốn nói lên là cái trí tuệ của pháp thân đó, trí tuệ của tự tánh. Thì ngã kim tức là ta nay là vạch bày ra cái châu như ý, tức là chỉ cho chúng ta có một cái viên châu Như Ý. Đây là nói đến cái điển tích của bên kinh Pháp Hoa đó, là có cái anh chàng mang châu đó, nhưng mà không biết sao cái người bạn mới chỉ ra, thì mới biết rằng đó là trên mình đã có hạt châu, là được giàu có rồi mà không biết, mà lâu nay phải nghèo khổ vô tận. Thì ngài nói ra, ngài vạch bày cái pháp thân, cũng như chỉ cho chúng ta một cái viên châu, viên ngọc châu Như Ý, là để cho chúng ta có thể là mình xài được vô tận, phải không? Tức là mình được cái ngọc Như Ý đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà có được cái ngọc Như Ý á, là quý vị cầu mong cái gì ạ? Quý vị cầu mong được ngọc Như Ý, quý vị cầu mong mình có đô la, cầu mong mình có kim cương, phải không ạ? Hay là cầu mong cho mình được hạnh phúc, phải không ạ? Tại vì cái mục đích là kim cương vàng bạc châu báu để chi ạ? Để cho mình được vui, được hạnh phúc, phải không ạ? Đó là cái mục đích của cái người mà cầu mong có vàng bạc kim cương và đô la, phải không ạ? Thì như vậy khi mà quý vị nhận ra được pháp thân này đó, là quý vị không có cần phải có tiền bạc của cải và đô la mà quý vị vẫn được hạnh phúc. Thì như vậy cái hạnh phúc này đó là so với cái hạnh phúc kia đó giống hay là khác à? Cũng dường như giống, phải không ạ? Mình cầu mong hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc có đến thiệt không ạ? Không có đến thiệt, như lại là cái hạnh phúc là ảo hóa thôi. Còn mình có được Như Ý Châu rồi đó là mình có hạnh phúc thiệt luôn, thưa quý vị. Cho nên là trong kinh Di Giáo Đức Phật nói rằng đó là cái người biết đủ là hạnh phúc, chỉ cần không có tham cầu là người đó hạnh phúc. Thì như vậy đó là khi nhận ra được bản tánh đó, là mình tự nhiên đó là tâm tham cầu mình cũng không có, và tâm đau khổ mình cũng không có. Thì như vậy là có phải là quý vị được hạnh phúc không ạ? À? Cái hạnh phúc mà được của cải châu báu đó là chỉ ảo vọng thôi. Tiền bạc của cải châu báu nhiều mình càng khổ nhiều, chứ mình không có hạnh phúc. Nhưng mà khi mà được châu Như Ý rồi là quý vị mới hạnh phúc thực sự. Thì cái hạnh phúc này đó là một cái chân hạnh phúc, mới là cái châu Như Ý mà nó mang đến cho chúng ta được là như ý nguyện của mình đó, tâm nguyện của chúng ta. Đó là được cái châu Như Ý, tính thọ chi giải, giai tương ứng. Thế là người mà nghĩa là cái pháp mà đốn giáo này đó, là nếu mà ai mà tin được á thì sẽ giác ngộ giống như Phật dạy đó. Đó là cái sự tinh thọ. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phất, giả sử thiết luân đỉnh thượng toàn, định tuệ viên minh chung bất thất. Tức là khi mà giác ngộ rồi đó thì sẽ vô nhất vật, nghĩa là thấy là giống như Lục Tổ Huệ Năng là xưa nay không một vật đó. Diệt vô nhân, diệt vô Phật, tức là không có chúng sanh, cũng không có Phật. Khi nào mà quý vị giác ngộ rồi đó là không còn thấy Phật, cũng không còn thấy chúng sanh. Nghĩa là lúc này đó là tâm của mình đó là nó bình đẳng. Bởi vì lâu nay đó là mình nói có Phật là bởi vì sao? Bởi vì có chúng sanh. Khi giác ngộ rồi đó lại không có chúng sanh, không thấy có chúng sanh, nghĩa là không có tâm vọng tưởng nữa. Thì như vậy á là lúc đó quý vị có cần thành Phật không ạ? Không cần thành Phật mà mới là thành Phật thiệt, không ạ? Chứ còn nếu có quả vị để cho quý vị thành á, thì như vậy đó là cái quả vị này đó là nó cũng là hư dối thôi, không ạ? Chứ không phải là quý vị cứ quen có cái nghiệp ở thế gian là có chức tước đó. Nghĩa là khi mà mình làm gì phải có chức, có tước trong đó, vào trong hãng á, là cũng phải có chức tước. Rồi ở trong cái quân đội đó là cũng phải có chức tước. Ở trong cái chính quyền nhà máy cũng phải có cái chức tước. Cái gì nó cũng phải có chức tước hết trơn á đó. Cho nên á, là mình quen như vậy rồi. Bây giờ là đến tu mà không có chức tước á, thì nó không có được. Không có chức tước mình cảm thấy là nó thiếu. Cho nên, ví dụ như bây giờ là mình nghĩ là cái những cái giả danh thôi, bây giờ mình là sa di, mình là tỳ kheo, là thượng tọa, là hòa thượng thôi, là tạm đặt thôi. Cho nên sư ông mình nói một câu đó là người nào cũng kêu sư ông mình là hòa thượng đó. Lúc đó, thời mới lúc mà người ta là tự tấn phong hòa thượng đó, hòa thượng nói tôi là hòa thượng lậu, tức là đâu ai tấn phong tôi đâu, người ta kêu thôi. Tức là cái đó cũng là giả danh thôi, giống ngày Na Tiên tỳ kheo nói là Na Tiên cũng là giả danh thôi, nó không thật gì hết. Thì như vậy đó là mới thấy là cái chỗ rốt nó vượt qua. Chứ còn bởi vì mình quen cho nên là bắt đầu là mới có cái phương tiện, mình sẽ thành Thanh Văn, thành Duyên Giác, Bồ Tát. rồi thành Phật vân vân, để chi, để cho mình có cái địa vị, có cái hoa vậy đó. Nhưng mà thật ra đó là khi mà giác ngộ rồi đó là nó vượt hết những cái đó. Đức Phật nói chỉ là hóa thành dụ thôi, mà hóa thành dụ thì đâu có thiệt, thưa quý vị, đã là dụ mà dụ lại hóa thành dụ thì như vậy đó là nó không có thật có. Mà đã là không thật rồi đó thì như vậy là chỉ là tạm thôi, chứ nó không có cái gì thiệt hết. Cho nên ở đây là cũng Phật cũng không luôn, tới đâu có địa vị đâu. Cho nên là ngài Tổ Lâm Tế mới nói là vô vị chân nhân đó. Thế nào là vô vị chân nhân? À, cho nên là sao ngài mới nói cái bài kệ là vô vị chân nhân đó, là thịt đỏ âu đó, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau đó. À, cho nên là quý vị mới thấy là cái chỗ là nó là cái thấy được là ông chủ vô vị, không có vị trí, thưa quý vị. Nếu mà quý vị thấy là mình còn được cái này còn được cái kia, mình hơn thua này nọ đó, thì như vậy đó là quý vị chưa thấy được pháp thân. Mà pháp thân là vô vị, tức là nó không có vô vị, tức là không có vị trí, tức là nó cùng khắp hết, tức là nó vô vị đó. Đại thiên xa giới hải trung âu, nhưng mà nó lại là khắp hết cả đại thiên luôn đó, là bao trùm cả đại thiên. Mặc dù là nó không có vị trí nhưng mà nó lại bao trùm hết. Nhất thiết thánh hiền như điện phất, tức là tất cả thánh hiền giống như điện chớp thôi, giống như không có thật đó. Là bởi vì đó là cái danh từ thánh hiền cũng chỉ là giả thôi, mà chư vị thánh hiền, thí dụ bây giờ là quý vị tu hành đến lúc mà quý vị không còn tham sân si nữa, tâm quý vị thanh tịnh đó, khi tâm của quý vị thanh tịnh đó, quý vị có nói là quý vị là thánh không ạ? Cũng không nói là thánh. Cho nên đó là trong kinh Kim Cang là ngài Tu Bồ Đề thưa với Đức Thế Tôn đó, là nếu mà La Hán mà tự thấy mình La Hán là không phải là La Hán, Bồ Tát tự thấy mình Bồ Tát là không phải là Bồ Tát nữa, tức là còn có tướng trạng. Cho nên thánh hiền chỉ là cái mình đặt thôi, nhưng mà khi mà những vị Phật, vị Bồ, chư vị Bồ Tát á, là các ngài không thấy có cái tướng đó, tức là đó giả danh thôi, mà chỉ là một cái tâm thuần. Nghĩa là khi mà nào mà bởi vì mình còn thấy vọng tưởng, còn thấy phiền não, cho nên còn cầu giác ngộ, còn địa vị. Nhưng mà khi mà quý vị hết phiền não rồi, hết vọng tưởng, thì như vậy địa vị nó cũng không còn, lúc đó quý vị mới giải thoát được. Cho nên đó là quý vị thấy đó là còn có địa vị là còn dính mắc à. Ví dụ bây giờ mình muốn làm được tổng thống, nhưng mà có địa vị tổng thống rồi quý vị có đau khổ không ạ? Cũng đau khổ. Tại vì sao? Bởi vì còn có địa vị. Bây giờ cho nên là bây giờ quý vị càng tu càng gỡ, sao mà quý vị không còn thấy địa vị nữa là quý vị giỏi tu hành giác ngộ. Giả sử thiết luân định thượng toàn, định huệ viên minh chung bất thất, nghĩa là giống như bây giờ mà có cái vòng lửa mà nằm ở trên đầu của mình đó, nhưng mà định huệ của mình nó không mất. Nghĩa là khi mà quý vị nhận ra được cái bản tánh rồi đó, thì dù cho ở trong ngàn thương ngàn tên mà nó bắn tới, mà pháp thân này nó cũng không mất. Nghĩa là lúc nào nó cũng theo chúng ta. Cái không mất này đó là không có nghĩa là bây giờ quý vị giác ngộ rồi nó mới không mất, mà quý vị chưa giác ngộ nó cũng không mất, mà bởi vì mình không thấy thôi. Bây giờ quý vị mà phạm tội đọa xuống địa ngục, pháp thân này cũng chưa từng thiếu vắng, đúng không ạ? Nhưng mà mình lại không thấy. Giống như bây giờ cái lúc mà quý vị phiền não, quý vị có pháp thân không ạ? Có. Nếu có pháp thân tại sao quý vị phiền não? Tự vì mình không thấy pháp thân, đúng không ạ? Chứ nếu mà quý vị thấy pháp thân thì phiền não cũng không. Cho nên ở đây nói là giống như có cái vòng lửa mà để trên đầu của mình là cũng coi như là cũng không, cũng coi như là cũng không có bị mất đi cái định tuệ. Nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bức năng hoại chân thiết, tượng giá tranh văn mạng tiền đồ, thùy kiến đường lan năng cự tuyệt. Tức là dù cho mặt mặt trời mà có thể lạnh, mặt trăng á, mặt trời có thể nóng mà mặt trăng mà có thể lạnh, hay là mặt trời có thể lạnh mặt trăng có thể nóng đó, rồi chúng ma cũng không thể nào mà có thể hoại được một cái triết thuyết này. Tức là dù cho mà mặt trời mặt trăng mà nó có lạnh có nóng, nó thay đổi với nhau, nhưng rồi cho ma quân mà có đi nữa cũng không thể nào mà phá tan được một cái chân thuyết. Tức là cái chân thuyết này là một cái chân lý mà khiến cho mình giác ngộ, hay nói đến là dù cho tất cả ma lực có thể phá đi mà cũng không thể nào phá hoại được pháp thân của chúng ta. Giống như là một cái xe voi đó mà nó đi thẳng lên trên một cái con đường lớn đó, Thì thùy kiến tức là dù có con bọ ngựa đó nó ra mà nó cản cũng không cản được chiếc xe này, nghĩa là ở nơi cái năng lực của tâm á là nó phi thường, thì không có năng lực nào mà có thể mà phá được cái tâm này. Đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liệu ngô kim vị quân thiết. Tức là voi lớn đó thì không đi cái đường thỏ, mà đại ngộ đó thì không có chấp vào những cái tiểu tiết. Tức là khi mà người giác ngộ rồi đó thì tất cả những tiểu tiết mình cũng không có câu thác. Cái giống như là con voi thì nó không đi theo cái đường thỏ, bởi vì cái đường thỏ nó nhỏ quá, mà con voi thì nó to quá. Cũng giống như là cái pháp thân đó là cái pháp nó tối thượng, là một cái con đường thẳng mà không có một cái năng lực nào mà có thể chi phối được hết, và cũng mình cũng không có đi theo những con đường tiểu thừa mà đi thẳng đến cái con đường Phật đạo. Giống như cái người mà đại ngộ rồi đó thì không chấp vào những cái tiểu tiết, tức là những cái tiểu tiết tức là những cái pháp bên này bên kia đó, tức là hai bên đó. Mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liệu ngô kim vị quân thiết. Tức là không có phải giống như cái người mà lấy cái ống tre mà nhìn lên trời nói bầu trời nhỏ xíu, tức là không có phải như vậy đâu. Mà mình mà nghĩ là không mang một cái giống như không mang những cái suy nghĩ, những cái thành kiến, những cái tâm tưởng của mình để mà tưởng tượng ra cái bồ đề và cái trí giải thoát, mà khi mà người ngộ rồi đó thì mới thấy được cái lời của Ngài nói đó là chân thật. Bây giờ mình chỉ mang vọng tưởng, mình cứ tưởng tượng, mình nói rồi mình tin, mình không tin. Giống như cái người mang ống tre thấy vầng trời nhỏ xíu thôi, quý vị bỏ luôn cái ống tre đó, bỏ cái thành kiến và cái kiến chấp đó, thì như vậy là quý vị giác ngộ thì mới thấy được là cái chỗ mà Ngài nói đó. Đó là hết cái phần chứng đạo ca. Thì quý vị hôm nay là hoàn tất. Thì trong cái bản chứng đạo ca này, Ngài Huyền Giác tức là một thiền sư mà đã giác ngộ, khi mà Ngài đến khi giác ngộ rồi đó thì Ngài gặp Ngài Huyền Sách, thì cùng với cái người bạn đạo này đến nơi Tào Khê, thì qua cái đối đáp Ngài lưu lại một đêm, Ngài giác ngộ gọi là Nhất Túc Giác. Khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, Ngài cất một cái am, Ngài ở dưới núi đó, là Ngài đó mà chuyên tu hành. Khi mà Ngài ở trong khoảng thời gian mà Ngài chuyên tu đó thì Ngài mới trước tác ra một cái tập thơ là Chứng Đạo Ca. Thì khi mà cái tập thơ này ra đời đó, nó trở thành một cái tuyệt tác. Mặc dù đó là cái bài ca nhưng mà là cái tuyệt tác, cho nên nó mang đến một cái thâm diệu, một cái áo diệu phi thường. Phật pháp nó cao thâm mà chỉ bày những cái lời rất là chân tình, nhất là những cái Phật tử, những cái người tu thiền đó, thì coi bài chứng đạo ca này như là một cái cẩm nang, là để cho mình ứng dụng tu hành. Những lời nói của Ngài là từ những cái kinh nghiệm thực chứng ở nơi trong lòng của Ngài mà lại khế hợp với căn cơ thời nay, cho nên đó là Ngài biện bạch rất là phi thường, dòng văn rất là văn chương và lưu loát, cho nên đó là người đọc người nghe đều thấy thích hết. Mà nhất là cái ý nghĩa thâm sâu đó là nói lên cái pháp thân mà Ngài quả quyết là những cái lời nói rất là chân thật. Nếu mà Ngài nói sai đó, Ngài phải đọa vào trong cái cảnh giới địa ngục cắt lưỡi. Đó là những lời nói rất là chân tình, hiển bày ra cái pháp thân cho tất cả chúng ta, nhất là trong khoảng thời gian qua mà quý vị học đó. Thì bài chứng đạo ca này đó là thật ra là cái chỗ Ngài chứng đạo thôi. Mình học chỉ là học những cái chi giải, học những cái mà Ngài nói lại, nhưng mà những cái này đó là cũng không phải là cái rốt sao, mà cái rốt sao là ở chỗ chúng ta là phải ứng dụng. Mê đó thì chúng ta là chúng sanh, ngộ đó thì chúng ta trở thành một vị Phật. Cho nên đó là mê và ngộ đó là từ nơi chúng ta thôi. Pháp chỉ là cái phương tiện giống như ngón tay chỉ mặt trăng, mà quan trọng chúng ta ứng dụng. Đó là khi mà quý vị mà ứng dụng rồi đó thì mới thấy được là cái chỗ mà Phật pháp nó cao thâm, mới thấy được là cái chỗ Ngài Huyền Giác nói là cái chân tình nhất. Chứ còn bây giờ mình chưa ngộ thì mình cứ biện, mình cứ bàn, mình cứ nói giác ngộ thế này thế kia, thì giống như là cái ống tre nhìn lên trời thôi. Mà nếu mà ngộ rồi đó thì mới thấy lời Ngài nói là cái chân thật. Mà khi mà quý vị giác ngộ rồi đó thì những lời nói của quý vị cũng giống như là sư tử vậy đó. Cho nên cái tiếng sư tử rống không dành cho Đức Thế Tôn, mà dành cho tất cả những ai khi mà học giáo pháp rồi thâm rồi giác ngộ. Khi giác ngộ rồi đó thì những cái lời nói thì cũng giống như là sư tử vậy đó. Cho nên quý vị muốn trở thành một cái vị Phật thì quý vị phải tu hành. Quý vị muốn trở thành người giác ngộ, quý vị phải nỗ lực từ đây, cố gắng nỗ lực tu hành như vậy đó, thì mới thấy được cái Phật pháp mới là cái mầu nhiệm. Những lời nói của Ngài đó là mới có giá trị thực sự. Thì như vậy đó là quý vị không có cô phụ cái thâm ân của Đức Từ Phụ, cũng như là lòng chí thành của Ngài Huyền Giác đã để lại cho chúng ta một bản chứng đạo ca, nhất là quý vị không cô phụ chính mình. Đó là cái rốt sau nhất. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.